Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 17 tháng 11 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về chương trình viếng thăm Cộng hòa Benin của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh nói rằng cần phải có công pháp quốc tế nhân đạo để bảo vệ thường dân. Trong bài phát biểu tại hội nghị duyệt lại công ước về một số vũ khí quy ước hôm thứ Hai 14 tháng 11 vừa qua, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, nói rằng để bảo vệ thường dân vô tội khỏi những hậu quả tai hại của vũ khí chiến tranh, công pháp quốc tế nhân đạo là một biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn. Theo Đức cha Tomasi, để có thể bảo vệ thường dân, công ước về một số vũ khí quy ước có một chỗ đứng và vai trò quan trọng trong hệ thống quốc tế nhằm giảm thiểu sức tác hại của những vũ khí được sử dụng một cách bừa bãi đối với thường dân, cũng như triển khai và tạo những điều kiện cho phép chấm dứt chiến tranh. Đức cha quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva đặc biệt bày tỏ quan ngại về tình trạng thiếu sự đồng thuận để có được những quy định nhằm loại bỏ một số những mìn bẫy thường được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột. Tòa Thánh và nhiều quốc gia đã nỗ lực vận động để đạt được công ước về mìn bẫy hồi năm 2008. Đây là một bước tiến quan trọng để bảo vệ thường dân, bởi vì không thể chấp nhận được sự kiện con số nạn nhân ngày càng gia tăng sau một cuộc chiến và đất đai bị ô nhiễm vì con số vũ khí còn bỏ lại sau một cuộc xung đột. Được biết, công ước về một số vũ khí quy ước đã được Liên Hiệp Quốc thông qua hồi năm 1981. Công ước này giới hạn cũng như ngăn cấm một số vũ khí như mìn bẫy, khí giới gây hỏa hoạn, chất nổ còn sót lại sau chiến tranh và những vũ khí có thể gây ra đau khổ không cần thiết hay không thể biện minh được. Timor, Timor, Hoa Kỳ. Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ tham dự hội nghị mùa thu của Hội đồng Giám mục nước này. Hôm thứ Hai 14 tháng 11 vừa qua, Đức cha Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã long trọng giới thiệu với các đức giám mục, Đức cha Carlo Maria Vigano, Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại nước này. Đức cha Vigano nói rằng ngài rất sung sướng được hiện diện trong hội nghị mùa thu của các đức giám mục Hoa Kỳ. Ngài cũng chuyển lời chào mừng của Đức Thánh Cha đến các đức giám mục. Đức Tân Sứ Thần nói rằng Đức Thánh Cha đặt nhiều hy vọng vào vai trò của Hoa Kỳ đối với tương lai của Giáo hội Hoàng Vũ. Đức cha Vigano cũng ca ngợi quốc gia Hoa Kỳ vì luôn tràn đầy sức sống và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đức Tân Sứ Thần đã đến Hoa Kỳ hai ngày trước khi các đức giám mục nước này tham dự hội nghị mùa thu được khai mạc tại thành phố Baltimore, bang Maryland, hôm thứ Hai, 14 tháng 11 vừa qua. Trong bài diễn văn đọc trước hội nghị, Đức cha Vigano cho biết, tang lễ của Đức cha Pietro Sambi tại Ý là khởi đầu của cuộc hành trình thiêng liêng của ngài đến Hoa Kỳ. Ngài nói rằng ngài đã gặp Đức cha Sambi vài tuần lễ trước khi Đức cha qua đời. Ngày 19 tháng 10 vừa qua, Đức cha Vigano đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm để thay thế Đức cha Sambi qua đời hôm 27 tháng 7 vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức cha Vigano nhìn nhận rằng ngài phải đảm nhiệm một sứ vụ quan trọng và tế nhị. Tin Hoa Kỳ. Các đức giám mục Hoa Kỳ thảo luận về những vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo tại nước này. Trong ngày khai mạc hội nghị mùa thu đang diễn ra tại Baltimore, bang Maryland, Đức cha William Lowry, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã trình bày một loạt những hành động của các cơ quan chính phủ được xem như những đe dọa đối với tự do tôn giáo tại nước này. Trong một cuộc họp báo sau phiên họp đầu tiên hôm thứ Hai 14 tháng 11 vừa qua, Đức cha Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, hôm mùng 8 tháng 11 vừa qua, Ngài đã gặp gỡ với Tổng thống Barack Obama. Ngài nói rằng Tổng thống Obama đã tỏ ra rất cởi mở và lắng nghe những quan ngại của Giáo hội Công giáo về những vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo. Hai bên đã thỏa thuận về một số chi tiết mà Ngài không thể công bố được. Theo Ngài, những vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo là một lĩnh vực có thể đòi hỏi thỏa hiệp. Tuy nhiên, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng, giáo hội sẽ không bao giờ thỏa hiệp về những nguyên tắc của giáo hội. Đức cha Dolan nói rằng, nền văn hóa hiện nay đang tìm cách giới hạn vai trò của tôn giáo trong lĩnh vực công cộng. Theo Ngài, đây là vấn đề mà giáo hội cũng đã từng phải đương đầu ngay từ thời tiên khởi. Tin Baltimore, Hoa Kỳ. Đức Tân Giáo Chủ Giáo hội Công giáo Ukraine ca ngợi cuộc lạc quyên thường niên cho Đông Âu. Phát biểu tại hội nghị mùa thu của các Đức Giám mục Hoa Kỳ hôm thứ Hai 14 tháng 11 vừa qua, Đức cha Sviatoslav Shevchuk, Tân Giáo Chủ của Giáo hội Công giáo Ukraine, đã ca ngợi cuộc lạc quyên toàn quốc thường niên do Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ tổ chức để giúp đỡ giáo hội tại Trung và Đông Âu. Đức cha Shevchuk cho biết, cuộc lạc quyên này đã cho phép xây dựng những cơ cấu nền tảng của giáo hội vốn đã bị phá hủy dưới thời Cộng sản. Đức cha Shevchuk đã từng làm giám quản của cộng đồng Công giáo Ukraine tại Buenos Aires, Argentina, trước khi được bầu làm giáo chủ Giáo hội Công giáo Ukraine hồi đầu năm nay. Đức Tân Giáo Chủ Giáo hội Công giáo Ukraine cho biết, nhờ sự giúp đỡ tài chính của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, Giáo hội Ukraine đang trải qua một thời kỳ tái sinh và phục sinh. Hiện, giáo hội tại Ukraine đang có nhiều ơn gọi. Ngài nói rằng giáo hội có thể giúp đỡ nhiều cho xã hội Ukraine, vốn đang phải chiến đấu chống lại những hệ quả của ý thức hệ cộng sản vô thần. Tin Ottawa, Canada. Đức Tổng giám mục Vancouver, Canada kêu gọi người Công giáo nước này hãy bảo vệ tự do tôn giáo. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức cha Michael Miller, Tổng giám mục Vancouver, British Columbia, nói rằng, mặc dù tại Canada, giữa giáo hội và nhà nước luôn có quan hệ lành mạnh, nhưng người Công giáo cũng cần phải luôn đề cao cảnh giác để bảo vệ tự do tôn giáo. Theo Đức Tổng giám mục Vancouver, hiện có một trào lưu tục hóa đang tìm cách giới hạn tôn giáo vào lãnh vực riêng tư. Nhưng Đức cha Miller nói rằng, tìm cách tạo áp lực trên tự do tôn giáo và giảng lược tôn giáo vào chỗ riêng tư là điều không phù hợp với hiến chương về các quyền và tự do của Canada, cũng như bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Đức Tổng giám mục Vancouver kể ra một số trường hợp buộc các tín hữu Công giáo phải đề cao cảnh giác như nhiều ủy ban nhân quyền xen vào các tổ chức tôn giáo, hay chống lại quyền của các nhà lãnh đạo tôn giáo, được công khai trình bày giáo lý Kitô giáo, áp đặt vào các trường học một số chương trình đi ngược lại với giáo huấn Công giáo, buộc những người có quyền chứng hôn tại một số tỉnh phải cử hành hôn phối đồng tính, ngược lại với xác tín tôn giáo của họ, cưỡng bách các nhân viên y tế phải tham gia phá thai hay giới thiệu phá thai, ra lệnh cho các dược sĩ phải cấp các viên thuốc có tác dụng phá thai ngược lại với lương tâm của họ. Đức Tổng giám mục Vancouver nói rằng tự do tôn giáo và tự do lương tâm hầu như luôn luôn gắn liền với giáo huấn của giáo hội. Nhưng bất cứ ai cũng có quyền nại đến những lý do không tôn giáo để đòi hỏi phải tôn trọng quyền tự do lương tâm. Đức cha Miller khẳng định, bất cứ ai cũng có quyền tự do lương tâm, ngay cả khi không dựa vào niềm tin tôn giáo. Tin Tirana, Albany. Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức điều được gọi là sân dành cho dân ngoại tại Tirana, Albany, sau Paris, Bologna và Bucharest. Hôm thứ Hai, 14 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa lại tổ chức một cuộc gặp gỡ khác tại thủ đô Tirana, Albania. Cuộc gặp gỡ được mệnh danh là sân dành cho dân ngoại, đã quy tụ các giới chức chính quyền địa phương, các nhà trí thức và đại diện của nhiều tôn giáo khác nhau tại Albania. Cuộc gặp gỡ xoay quanh chủ đề những người không tin, tin gì. Nước Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa nhấn mạnh rằng, giai đoạn Tirana là một giai đoạn quan trọng. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Ravasi cho biết Ngài có mặt trong tất cả mọi cuộc hội thảo. Ngài đặc biệt ghi nhận sự hiện diện tích cực của giới trẻ trong các cuộc thảo luận. Về phần mình, ông Aldo Banci, Bộ trưởng Du lịch, Văn hóa, Thể thao Albania, nói rằng trong một quốc gia đã từng tôn chủ nghĩa vô thần lên hàng quốc giáo, cuộc gặp gỡ này là một bước tiến về phía trước để khẳng định vai trò của tôn giáo trong nơi công cộng. Trong một cuộc họp báo chung với Đức Hồng Y Ravasi hôm thứ Hai vừa qua, ông Banci nói rằng, trái với các nước Tây Phương, tại Albania, dân chúng mong ước có những cuộc tranh luận về tôn giáo. Theo ông, những người có tôn giáo luôn được mời gọi đóng góp vào đời sống quốc gia. Ông Banci nói rằng Albania ngày nay là một nước luôn có sự khoan nhượng đối với các tôn giáo chính như Công giáo, Chính thống, Hồi giáo và Tin lành. Ngày đầu tiên của cuộc gặp gỡ tại Tirana đã kết thúc bằng phần cầu nguyện do phong trào Focolare, Tổ ấm, Cộng đồng Thánh Egidio và Cộng đồng Terze hướng dẫn. Đức Hồng Y Ravasi giải thích rằng người dân Albania đang khao khát vượt qua quá khứ của chủ nghĩa vô thần để có được một cái nhìn toàn diện về con người. Trong một sứ điệp được gửi đến những người tham dự cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha xem cuộc gặp gỡ như một dịp quý báu để gặp gỡ và trao đổi, hầu cùng nhau tiến tới sự thật. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Ramiro Molinari Ingles, sứ thần tòa thánh tại Albania tuyên đọc và được mọi người nhiệt liệt đón nhận. Tin Minsk, Belarus. Tại một cuộc gặp gỡ đại kết, Tòa Thánh nhấn mạnh đến sự phán xét của Chúa. Trong thánh lễ Chủ nhật tại nhà thờ chính tòa Minsk, thủ đô Belarus, hôm 13 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Kokok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, đã nói rằng chủ đề sự phán xét của Chúa ngày nay đã bị chối bỏ, ngay cả trên phương diện thần học. Đức Hồng Y Kokok đến Minsk để tham dự một hội nghị đại kết thể theo lời mời của Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga. Hội nghị đã quy tụ các tín hữu Kitô Đông Âu và Tây Âu với chủ đề cuộc đối thoại công giáo và chính thống và những giá trị đạo đức Kitô như một đóng góp cho đời sống xã hội tại Âu Châu. Chương trình nghị sự trong 3 ngày hội nghị gồm có thế giới đương đại và sự đáp trả của giáo hội về phương diện đạo đức xã hội, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và khủng hoảng đức tin, những giá trị Kitô trong một thế giới đa nguyên, những giá trị Kitô và kinh tế thị trường trong thời đại khủng hoảng toàn cầu. Trong bài giảng thánh lễ hôm Chủ nhật 13 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô đã chú trọng đến sự phán xét của Chúa. Ngài nhắc lại rằng sự phán xét của Chúa không phải là một hành động kết án đối với nhân loại, mà là một hành động ân sủng, chữa trị và đầy nhân từ. Sáng thứ Hai 14 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Kokok đã gặp gỡ Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, là người đang mong muốn được sự nâng đỡ của Tòa Thánh vì bị cô lập trên chính trường Âu Châu, bị Hoa Kỳ chỉ trích và đang phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội trầm trọng. Trong cuộc hội kiến với Đức Hồng Y Kokok, Tổng thống Belarus cho biết ông chờ đợi rất nhiều từ giáo hội công giáo. Tin Roma. Tòa Thánh tiếp một phái đoàn chính phủ Liban. Hôm thứ Hai 14 tháng 11 vừa qua, Đức cha Dominique Montberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, đã tiếp kiến cựu Thủ tướng Liban, ông Fuad Siniora. Phái đoàn Liban do ông Fuad Siniora cầm đầu có ông Tak Mitri, cựu Bộ trưởng, một tín hữu chính thống Hy Lạp, ông Mohamed Samak, Tổng thư ký Hội đồng Đối thoại Hồi giáo Kitô giáo. Theo một thông cáo được văn phòng của ông Siniora cho phổ biến sau cuộc gặp gỡ, phái đoàn Liban và Tòa Thánh đã thảo luận về tình hình tại Liban và trong vùng. Trong cuộc gặp gỡ, cựu Thủ tướng Siniora đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Liban. Theo ông, đây là mẫu mực của cuộc sống chung giữa Hồi giáo và Kitô giáo và dân chủ cho Trung Đông. Ông Siniora cũng đề cập đến những nỗ lực của Liban nhằm duy trì sự độc lập của xứ sở kể từ năm 2005, sau khi Thủ tướng Rafik Hariri bị ám sát. Cựu Thủ tướng Liban cũng nói rằng ông rất ủng hộ mùa xuân Ả Rập, hiện đang mang lại nhiều thay đổi trong vùng, nhờ thiết lập những chế độ dân chủ và nhìn nhận các quyền con người. Về phần mình, Đức cha Dominique Montberti đã nhấn mạnh đến sứ điệp sống chung hòa bình mà Liban đã nhắn gửi cho Trung Đông. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về chương trình viếng thăm Cộng hòa Benin của Đức Thánh Cha do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai thứ Sáu, 18 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ lên đường viếng thăm Cộng hòa Benin, miền Tây Phi Châu. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra nhân dịp giáo hội tại nước này kỷ niệm 150 năm rao giảng tin mừng và Benin kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Sau Cameroon và Angola, Cộng hòa Benin sẽ là quốc gia thứ ba tại Phi Châu đón tiếp Đức Thánh Cha. Và đây là chuyến tông du hải ngoại thứ 22 của vị giáo hoàng hiện đã 84 tuổi này. Chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày này sẽ là dịp để Đức Thánh Cha trao cho đại diện của 33 Hội đồng Giám mục Phi Châu và 7 Hội đồng Giám mục vùng tông huấn hậu thuộc Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu. Theo chương trình, ngay chiều ngày mai khi vừa đặt chân đến Benin, Đức Thánh Cha sẽ đọc một bài diễn văn trong nghi thức đón tiếp tại phi trường Hồng Y Katin, là nơi Tổng thống Benin, ông Thomas Boni Yayi, sẽ đón tiếp ngài. Liền sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Nhân Từ để kính viếng hai vị giám mục đang an nghỉ tại đó, là Đức cha Isidro de Sousa, cựu Tổng giám mục Cotonou, và Đức cha Christopher Adimo, người tiền nhiệm của vị Tổng giám mục này. Sáng ngày thứ Bảy, Đức Thánh Cha sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng tại dinh Tổng thống trước các yếu nhân trong chính phủ và đại diện của các tôn giáo cũng như ngoại giao đoàn. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến tình hình Phi Châu nói chung. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đi Ouidah, cách thành phố Cotonou khoảng 40 cây số về hướng nam. Tại đây, ngài thăm đại chủng viện và đến cầu nguyện bên mộ Đức Cố Hồng Y Gatin và người tiền nhiệm, và đồng thời cũng là linh hướng của Đức Hồng Y, là Đức cha Louis Barisot, đại diện tông tòa Dahomey và Ouidah, tổng giám mục tiền khởi Cotonou. Tại đại chủng viện Saint-Gall, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các linh mục, chúng sinh và tu sĩ. chủng viện Saint Gall là chủng viện cổ xưa nhất tại Phi Châu. Sở dĩ chủng viện này mang tên giáo phận Saint Gall, Thụy Sĩ, vì đã được giáo phận này thành lập. Hiện có 200 đại chúng sinh đang theo học tại đây. Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, nhấn mạnh đến sức sống mạnh liệt của giáo hội tại Benin, mà con số ơn gọi dồi dào là một dấu chỉ. Chủng viện Wayda nổi tiếng về phẩm chất huấn luyện, đã được xem là một vườn ươm tròm cho toàn Phi Châu. Cũng trong ngày thứ Hai của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, vốn là Vương cung Thánh đường đầu tiên tại miền Tây Phi Châu, để ký ban hành tâm huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu. Đức Thánh Cha sẽ ký tên vào 4 ấn bản, 3 bằng những ngôn ngữ chính của Phi Châu là Pháp, Anh và Bồ Đào Nha, và 1 bằng tiếng Ý. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ trở về Cotonou để viếng thăm trung tâm hòa bình và vui tươi của các nữ tu Thừa Sai Bác Ái và giáo xứ Thánh nữ Rita. Tại đây, Ngài sẽ gặp gỡ với hàng trăm trẻ em. Theo cha Lombardi, đây sẽ là một trong những cuộc gặp gỡ cảm động, ý nghĩa và đẹp nhất của chuyến viếng thăm. Trong cuộc gặp gỡ này, các thiếu nhi sẽ ngỏ lời với Ngài trước khi lắng nghe Ngài nói. Buổi chiều cùng ngày, tại Tòa Sứ Thần ở Cotonou, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các đức giám mục Benin. Ngày hôm sau, tức Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, mọi người sẽ chờ đợi lắng nghe bài diễn văn quan trọng nhất của Đức Thánh Cha, là bài giảng trong thánh lễ tại vận động trường Thần Hữu. Tại đây, qua các giám mục đại diện cho các hội đồng giám mục Phi Châu, Đức Thánh Cha sẽ trao tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới cho toàn thể Phi Châu. Bài giảng của Đức Thánh Cha sẽ được đọc bằng 3 ngôn ngữ chính của lục địa là Pháp văn, Anh văn và Bồ Đào Nha. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ dùng cơm trưa với khoảng 15 giám mục thành viên của Hội đồng Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu. Nghi thức từ biệt sẽ diễn ra tại phi trường Hồng Y Gatin vào lúc 16 giờ chiều Chủ nhật 20 tháng 11. Theo cha Lombardi, sợi chỉ xuyên suốt của chuyến viếng thăm Benin là hy vọng và dấn thân. Đức Thánh Cha sẽ kêu gọi giáo hội dấn thân cho sự phát triển toàn diện con người. Theo thống kê chính thức của Tòa Thánh, số người Công giáo tại Benin có khoảng 3 triệu người, tức chiếm khoảng 34% dân số. Giáo hội Công giáo tại đây gồm có 10 tổng giáo phận và giáo phận, với 11 giám mục trên 800 linh mục và 1.300 tu sĩ nam nữ phục vụ trong 338 giáo xứ và trên 800 trung tâm giáo xứ. Trên toàn quốc hiện có khoảng 308 tiểu chúng sinh và 497 đại chúng sinh. Tổng cộng có gần 60.000 sinh viên học sinh theo học tại 234 cơ sở giáo dục Công giáo, từ vườn trẻ đến đại học. Ngoài ra, các cơ sở khác do giáo hội điều khiển gồm có 12 bệnh viện, 64 dưỡng đường, 3 trung tâm bài phung, 7 viện dưỡng lão và trung tâm dành cho người khuyết tật, 41 cô nhi viện, 3 trung tâm cố vấn hôn nhân và gia đình, cũng như một số trung tâm bình vực sự sống khác.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, vào ngày 3 tháng 11, nhà thờ và tu viện dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã bị tấn công bởi một nhóm người không rõ tung tích nhưng được trang bị đầy đủ máy quay phim, chụp ảnh, loa và hung khí.
họ xâm chiếm sân nhà thờ, đập vỡ cửa và xúc phạm các cha dòng Chúa Cứu Thế. Đây là cuộc tấn công nhằm mục đích bẻ gãy ý chí của các tu sĩ trong cuộc phản kháng việc tước đoạt quyền sở hữu đất của giáo xứ Thái Hà. Trước sự việc này, Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam đã ra một thông cáo báo chí để lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khủng bố Thái Hà. Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam với các đại diện mà đứng đầu là Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, Linh mục Doan Trần Công Nghị, Giám đốc Thông tấn xã Công giáo Việt Catholic, Linh mục Doan Chim Nguyễn Đức Việt Châu, chủ nhiệm Nguyệt Sang Dân Chúa Mỹ Châu, Linh mục An Tôn Nguyễn Hữu Quảng, chủ nhiệm Nguyệt Sang Dân Chúa Úc Châu, Linh mục Stefano Bùi Thượng Lưu, chủ nhiệm Nguyệt Sang Dân Chúa Âu Châu, Linh mục Paul Chu Văn Chi, Phó Giám đốc Việt Catholic Network Sydney, Australia, qua thông cáo báo chí vào ngày 10 tháng 11 năm 2011, đã lên tiếng phản đối trước cộng đồng thế giới và nghiêm khắc lên án việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục dùng hệ thống truyền thông, công an và côn đồ để trấn áp và xuyên tạc ý chí đòi công lý, hòa bình và sự thật của anh chị em giáo dân giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thông báo như sau. Vào lúc 14 giờ 45 ngày 3 tháng 11 năm 2011, có một toán khoảng chừng 100 người không biết từ đâu ùa vào sân nhà thờ giáo xứ Thái Hà, cầm hai loa tay chửi bới các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân. Họ cũng đã lăng mạ và dọa giết các vị chức sắc và giáo dân. Hung hăng hơn, họ đã dùng búa tạ đập phá tài sản nhà thờ. Họ chỉ ngưng và rút lui sau khi nhà thờ đổ chuông và anh chị em giáo dân các nơi ùa đến tiếp cứu. Những kẻ khủng bố đã rút lui, nhưng tình hình tại giáo xứ Thái Hà và dòng Chúa Cứu Thế trong những ngày qua xem ra càng nghiêm trọng hơn vì nhà cầm quyền Hà Nội liên tục tăng cường khủng bố giáo dân Thái Hà. Đầy giặc mật vụ, công an, dân phòng, bao vây nhà thờ, tu viện. Các thiết bị điện tử tối tân được huy động đến để giám sát mọi di chuyển trong khu vực nhà thờ và trung tâm sinh hoạt. Cuộc tấn công bạo lực lần này tương tự vụ tấn công bất ngờ năm 2008 cũng nhắm vào Thái Hà. Đêm 21 tháng 9 năm 2008, nhà nguyện của tu viện bị phá phách, các tượng bị đập bể, sách kinh bị xé rách. Thêm vào đó, những kẻ côn đồ còn hét lớn những khẩu hiệu dọa giết các linh mục, tu sĩ và cả Đức Tổng Giám Mục. Cha Matthew Vũ Khởi Phụng, bề trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, đã cho biết như trên, trong kháng thư gửi cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và quận Đống Đa và cho Đức Tổng Giám Mục Hà Nội lúc bấy giờ là Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt. Đáp lại kháng thư của ngài là một vụ tấn công lần thứ hai nổ ra vào tháng 11 cùng năm với quy mô đông hơn. Nhà nước Việt Nam luôn phủ nhận mọi trách nhiệm đối với những hành vi bạo lực này và quy cho các thành phần tự phát của dân chúng muốn bảo vệ xã hội chống lại những bất ổn do người Công giáo gây ra. Cuộc tấn công cuối cùng tại Thái Hà đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo tôn giáo và của các cộng đồng khắp Việt Nam. Ngay sau vụ tấn công, Đức Tổng Giám Mục Hà Nội và Đức Giám Mục Kon Tum đã bày tỏ sự ủng hộ của các ngài đối với lập trường của các linh mục dòng Chúa Cứu Thế và anh chị em giáo dân Thái Hà. Các cộng đoàn công giáo từ Bắc Chí Nam đã có những buổi thắp nến cầu nguyện hiệp thông với Thái Hà. Trên mạng lưới điện toàn cầu, nhiều người không công giáo cũng bày tỏ quan ngại và sự ủng hộ của họ với Thái Hà. qua đó làm thất bại những cố gắng xuyên tạc của truyền thông nhà nước trước và ngay sau biến cố hôm 3 tháng 11. Trong nhiều năm qua, các linh mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và anh chị em giáo dân đã thỉnh cầu việc trả lại các tài sản của họ bị nhà nước tịch thu trái phép. Tài sản công cộng được đề cập đến trong cáo buộc của nhà nước Việt Nam, thực ra là phần đất của giáo xứ đã được các cha dòng Chúa Cứu Thế mua từ năm 1928 để xây dựng nhà dòng và nhà thờ. Nhà dòng đã được khánh thành ngày 7 tháng 5 năm 1929, và 6 năm sau, nhà thờ cũng được khánh thành vào năm 1935. Sau khi Cộng sản chiếm được miền Bắc, nhà cầm quyền địa phương đã chiếm dần đất đai của nhà dòng và giáo xứ. Diện tích nhà dòng trước đây từ 61.455 thước vuông, bây giờ chỉ còn 2.700 thước vuông. Ngày 6 tháng Giêng năm 2008, anh chị em giáo dân đã phản đối việc nhà nước bán đất của họ cho tư nhân để kiếm lời. Đáp lại, sau một loạt những vụ tấn công, bắt bớ và ngay cả đưa giáo dân ra tòa, nhà nước đã vội vã biến khu đất thành công viên. Khi các hoạt động phụng tự và sinh hoạt tăng lên, các giáo sĩ và anh chị em giáo dân không còn cách nào khác là phải tiếp tục đòi lại tài sản và đất đai hợp pháp của mình. Trong khi đó, nhà nước Việt Nam luôn khẳng định phần đất này là tài sản do nhà nước quản lý. Tuy nhiên, họ không đưa ra được một văn bản pháp lý nào biện minh cho hành động cưỡng chiếm của họ, vì tất cả việc chiếm đoạt đất đai diễn ra tùy tiện bởi các quan chức địa phương. Và như thế là bất hợp pháp ngay cả đối với luật pháp của nhà cầm quyền Việt Nam. Một thứ luật pháp vi phạm trầm trọng những công ước quốc tế về quyền tư hữu. Liên hiệp truyền thông Công giáo Việt Nam nghiêm khắc lên án và tố cáo trước dư luận quốc tế những hành vi khủng bố tại giáo xứ Thái Hà và yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. 1. Chấm dứt những hành vi khủng bố giáo xứ Thái Hà. 2. Chấm dứt việc đàn áp giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác, bảo đảm an ninh cho các nơi thừa tự của tất cả tôn giáo. 3. Nghiêm chỉnh tôn trọng luật pháp do chính họ ban hành và trả lại tất cả tài sản chiếm đoạt của giáo hội Công giáo Việt Nam và của các tôn giáo bạn. 4. Tuyệt đối tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo, theo như bản hiến dương Liên Hiệp Quốc khẳng định. Trong niềm tin vào Thiên Chúa, chúng tôi hiệp thông, chia sẻ và đồng hành với giáo xứ Thái Hà. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý quốc hội, chính phủ, quý đảng phái chính trị các quốc gia, quý tổ chức nhân quyền, tổ chức ân xá quốc tế, quý Ủy ban Nhân quyền quốc tế, các tổ chức thường quan tâm đến tự do và nhân quyền cho Việt Nam, cùng quý cơ quan truyền thông thế giới, cùng đồng hành đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Được biết, sự hiệp thông còn đến từ nhiều nơi khác như Cộng đoàn Giáo Phận Vinh tại Hà Nội, Giáo xứ Nghi Lộc, Thư Hiệp Thông của nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền với giáo xứ Thái Hà. Đặc biệt, ngày 11 tháng 11 năm 2011, từ Đức, ngay sau khi nhận tin Thái Hà bị tấn công bằng nhóm quần chúng tự phát bức xúc, cha Agustino Phạm Sơn Hà đã tổ chức ngay một cuộc cầu nguyện online từ khoảng 16 giờ chiều đến quá nửa đêm giờ Việt Nam. Đồng thời cho phổ biến thư kêu gọi cầu nguyện cho quê hương Việt Nam có hòa bình, công lý và sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nguyện cầu cho Thiên Chúa qua Đức Mẹ Thái Hà, ban cho quý cha, quý thầy và quý anh chị em tại Thái Hà có nhiều sức mạnh thiêng liêng để tiếp tục công cuộc xây dựng chân lý, công bình, tình thương và tự do cho xã hội Việt Nam, trong sự hợp lực với vô vàn đồng bào yêu nước tại quốc nội lẫn hải ngoại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông cáo báo chí của Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam về việc lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khủng bố Thái Hà. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi quan niệm của Giáo hội Công giáo về di dân và tân phúc âm hóa như được trình bày trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Thế giới Di dân và Di cư năm 2012. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Doan Ti, tu sĩ dòng Don Bosco. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Anh chị em thân mến, rao giảng Đức Kitô đấng cứu độ duy nhất của thế giới, chính là sứ mệnh thiết yếu của Hội Thánh. Đó là trách vụ và sứ mệnh mà trong xã hội hôm nay, khi mà các thay đổi đang diễn ra cách sâu đậm và nhanh chóng, thì lại càng thúc bách hơn khi nào hết. Thật thế, ngày nay, chúng ta càng cảm thấy nhu cầu cấp bách phải tạo một sức bật mới, một phong cách mới để tiếp cận việc rao giảng tin mừng trong một thế giới mà các biên giới đang dần bị xóa bỏ và tiến trình toàn cầu hóa đang làm cho các cá nhân và dân tộc ngày càng gần gũi nhau hơn. Điều này có được là do các phương tiện thông tin đại chúng phát triển nhanh chóng, đồng thời với việc ngày nay các cá nhân cũng như đoàn thể có thể đi lại dễ dàng và thường xuyên hơn. Trong hoàn cảnh mới đó, chúng ta cần làm sống lại nơi mình bầu nhiệt huyết và lòng dũng cảm đã từng thôi thúc các cộng đồng tín hữu tiên khởi mạnh dạn loan báo tính mới mẻ của tin mừng và làm vang lên trong tim chúng ta những lời sau đây của Thánh Phaolô. Đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Di dân và tân phúc âm hóa là đề tài mà Cha chọn cho Ngài Thế giới Di dân và Di cư năm 2012, phát xuất từ các tình thế nêu trên. Thực vậy, thời đại hiện nay đang kêu gọi giáo hội phải bước lên con tàu tân phúc âm hóa giữa một đại dương mênh mông đầy sóng gió của một nhân loại chuyển động. Điều này đòi hội thánh phải gia tăng các hoạt động truyền giáo, không những tại các nơi lần đầu tiên phúc âm được rao giảng, mà cả ở các quốc gia đã có truyền thống Kitô giáo lâu đời. Chân phước Gioan Phaolô đệ nhị mời gọi chúng ta hãy dùng lời mà nuôi dưỡng mình để trở nên tôi tớ của lời trong công tác rao giảng tin mừng, trong một tình thế ngày càng phân hóa và đòi hỏi hơn, lòng trong bối cảnh toàn cầu hóa với hệ quả là các dân tộc và văn hóa hòa trộn với nhau, một điều vừa mới mẻ lại vừa bấp bênh. Thực tế cho thấy, sự kiện di dân quốc nội cũng như quốc tế, hoặc nhằm mở ra một hướng cải thiện điều kiện sống được tốt đẹp hơn, hoặc vì trốn chạy khỏi bắt bớ, chiến tranh, bạo hành, đói khổ hoặc thiên tai, đều đưa tới hiện tượng chưa từng thấy trước đây là các cá nhân cũng như dân tộc hòa trộn với nhau. Điều này gây ra biết bao vấn đề, không những về mặt nhân bản mà còn cả về đạo đức, tôn giáo và thiêng liêng nữa. Đó chính là hậu quả rõ ràng hiện nay của thuyết tục hóa, của việc xuất hiện các phong trào giáo phái mới, của tính vô cảm lan tràn trước niềm tin Kitô hữu và các khuynh hướng nhân hóa. Chúng tạo thành một hàng rào ngăn cản con người tập trung vào một tiêu điểm hội tụ, điểm cổ suý cho việc hình thành một gia đình anh chị em đầm ấm trong một xã hội ngày càng trở nên đa sắc tộc và đa văn hóa. Chính trong xã hội này mà nhiều người thuộc các tôn giáo thấy cần phải có cuộc đối thoại hầu có thể thanh thản chung sống trong khi vẫn tôn trọng các khác biệt vốn có. Điều cha đã từng viết trong sứ điệp Ngài Thế Giới Di Dân năm 2011. Thời đại chúng ta hằng sâu quyết tâm xóa bỏ Thiên Chúa và các dấu huấn của Hội Thánh khỏi chân trời sự sống, để rồi len vào đó, nào ngờ vực, nào hoài nghi và vô cảm, nhằm loại khỏi xã hội bất cứ biểu hiệu nào của niềm tin Kitô giáo. Trong bối cảnh này, người di dân nào đã từng biết và đón nhận Đức Kitô cũng thường bị ép phải coi người không còn quan trọng trong đời sống mình, dần dần mất mọi nhận thức đức tin, tới độ không còn coi mình là phần tử của Hội Thánh nữa. Họ thường chấp nhận một lối sống không còn in đậm dấu ấn Đức Kitô và tin mừng của Người. Dù đã được lớn lên giữa những con người in đậm dấu ấn niềm tin Kitô giáo, họ thường phải di dân tới các quốc gia, ở đó Kitô hữu chỉ là thiểu số, hoặc ở đó truyền thống đức tin cổ xưa không còn là xác tín cá nhân hay tôn giáo của cộng đồng, mà chỉ đơn thuần một sự kiện văn hóa. Về điểm này, giáo hội đối mặt với thách đố làm sao giúp được các di dân giữ vững đức tin, cả khi không còn được nền văn hóa địa phương gốc nâng đỡ. Giáo hội cần tìm ra cách tiếp cận một vụ, cũng như các phương thế và diễn đạt mới để có thể thâm nhập lời Chúa cách sinh động hơn. Trong nhiều trường hợp, đây chính là dịp may mắn để tuyên xưng rằng chỉ trong Chúa Giêsu Kitô, nhân loại mới có thể tham dự vào mầu nhiệm Thiên Chúa và sức sống tình yêu của Ngài, đồng thời cũng mở ra cho nhân loại chân trời hy vọng và hòa bình qua chân thành đối thoại và chứng từ liên đới cụ thể. Trường hợp khác nữa, di dân có thể thức tỉnh lương tâm say ngủ của nhiều Kitô hữu để canh tân việc loan báo tin mừng và sửa đổi nếp sống Kitô hữu cho kiên định hơn, hầu làm cho con người tải khám phá ra nét đẹp của việc gặp gỡ Đức Kitô, đứng kêu gọi các Kitô hữu sống thánh thiện tại bất cứ nơi đâu họ sinh sống, kể cả ở hải ngoại. Hiện tượng di dân hiện nay cũng là một dịp may Chúa gợi đến để rao giảng tin mừng cho thế giới hôm nay. Biết bao người nam nữ từ nhiều miền khác nhau trên mặt đất chưa hề được gặp Đức Kitô, hay chỉ biết Ngài một cách hời hợt, đang mong được các quốc gia đã có truyền thống Kitô giáo lâu đời tiếp nhận. Điều cần làm là tìm ra phương thế thích hợp để họ gặp được Đức Kitô và cảm nhận được hồng ân vô giá của ân cứu độ. Vì đối với mọi người, đó chính là nguồn sống dồi dào. Chính di dân đóng vai trò đặc biệt trong công tác này, vì họ góp phần trở nên các sứ giả của lời Chúa và chứng nhân của Đức Giêsu phục sinh, niềm hy vọng của thế giới. Trong chương trình Một Góc Nhìn vào thứ năm tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc phần còn lại của sứ điệp này. mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Còn đứng vững nếu Chúa nhìn tội lệ thì nào ai sống mãi ngàn nếu Chúa xét xử con thì làm sao con thoát tội trần nhưng Chúa luôn thương tình, tội đời con thứ tha ngàn lần. Con tin vào nơi Chúa thứ tha tội đời, vì trong Chúa có ơn đại lượng, tình Ngài đây vơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong các thánh lễ chỉ cho người quá cố, có thánh lễ gọi là lễ 30. Lễ 30 hay 30 lễ dâng liên tiếp còn gọi là lễ Gregorio. Lễ này được nói tới trong cuốn sách Đối thoại như sau. Có một tu sĩ tên là Guto đã giữ lại cho mình 3 đồng tiền vàng. Đó là điều lỗi nặng phạm lời khấn khó nghèo mà thầy đã tuyên khấn. Nhà dòng đã khám thấy và thầy bị phạt dứt phép thông công. Đang khi bị hình phạt tuyệt thông này, thầy Guto đã qua đời. Cha viện trưởng sau này chính là Đức Giáo Hoàng Gregorio muốn để các thầy dòng khác kinh sợ về hình phạt tội tham lam trong đời sống tu trì, đã không cất hình phạt tuyệt thông cho thầy Guto. Thầy Guto được chôn xa nghĩa trang nhà dòng, và 3 đồng tiền vàng kia người ta vứt trên mộ thầy, trong khi các thầy dòng khác lặp lại lời xưa Thánh Phêrô đã nói với tên phù thủy Simon rằng, ngươi hãy chết với tiền bạc của ngươi. Sau một thời gian, cha viện trưởng thấy rằng hình phạt thầy Guto như vậy là đã đủ. Người cảm kích thương linh hồn thầy Guto đã tìm thầy quản lý nói cách tha thiết rằng, từ khi người anh em chúng ta qua đời, thầy đã phải cực hình trong luyện ngục. Trong tinh thần đức ái, chúng ta phải tìm cách cứu giúp. Xin thầy liệu cách, xin dâng 30 thánh lễ liên tiếp chỉ cho thầy Guto, không ngày nào được quản. Thầy quản lý vâng lời ngay. 30 thánh lễ liên tiếp đã được dâng lên. Sau 30 ngày, thầy Guto hiện ra cùng thầy bạn là Copioso nói rằng, anh bạn thân yêu ơi, chúc tụng Chúa. Hôm nay tôi được tha thứ và được nhận vào nước thiên đàng cùng với các thánh. Kể từ đó, thói quen đạo đức dâng 30 thánh lễ liên tiếp cầu cho các linh hồn đã qua đời được thiết lập và lan tràn trong giáo hội, nhất là tại nước Ý, nước Anh và nhiều nước khác. Khi lên ngôi giáo hoàng, Thánh Gregorio cổ động trong giáo hội việc dâng 30 lễ liên tiếp cho linh hồn đã qua đời. các đức giáo hoàng kế tiếp cũng đã ban nhiều ân xá cho việc xin lễ như trên. Những thông tin trên được trích trong tạp chí Fatima Findings tháng 11 năm 1989. Quý vị và các bạn thân mến, trong nơi luyện hình, linh hồn tu sĩ Guto rất tiếc nuối về những điều xấu xa mình đã làm. Linh hồn tự hỏi đã dấn thân vào con đường tu hành, sao lòng còn vương của cải thế gian, không thoát được tham sân si của lòng người thế tục. Sự cay đắng về những điều đó là nỗi đau khổ của linh hồn tu sĩ Guto cũng như các linh hồn khác trong luyện ngục. Ký ức về những điều xấu đang theo đuổi và làm cho tâm hồn họ tan nát. Giờ đây trong luyện ngục thật là trễ để hiểu được những hậu quả tai hại của lỗi lầm và sai trái. Nếu có thể trở lại cuộc sống thì lạc thú, giàu có, của cải, không một thứ gì có thể lôi cuốn các linh hồn phạm tội, dù rất nhỏ. Chúng ta đang còn được hưởng sự tự do chọn lựa giữa Thiên Chúa và thế giới. Hãy nghĩ đến những gai nhọn, thánh giá và lửa nóng đang hành hạ trái tim Chúa Giê-xu. Những điều này nhắc nhở chúng ta rằng tội lỗi của chúng ta đã làm cho Chúa đau đớn và nhức nhối. Hãy nhớ đến nỗi nuối tiếc quá chậm trễ và đau đớn về tội lỗi của mình khi linh hồn còn giam trong luyện ngục. Bây giờ thì thật là dễ dàng để xưng hết các tội trong quá khứ qua bí tích hòa giải và để tránh không mắc phạm lại trong tương lai. Trước những cám dỗ của vật chất, của cải, sự sang giàu, chúng ta luôn nhớ đến lời Chúa như kim chỉ nam cho mọi quyết định về sự tham muốn của mình, đó là được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì. Đồng thời chúng ta, những người còn sống trên thế gian, hãy duy trì tục lệ dâng 30 lễ, cầu cho linh hồn anh chị em chúng ta đã qua đời, để linh hồn quá cố chóng được hưởng phúc trường sinh bên cạnh cha nhân từ, mẹ nhân ái và cộng đoàn các thánh. Lạy Chúa chí thánh, vì máu cực thánh trao báo Chúa Giê-xu đã đổ ra trên đường tử nạn khi Ngài phải vác thập giá trên đôi vai cực thánh của Ngài. Chúng con nài xin Chúa hãy giải thoát các linh hồn nơi địa ngục, nhất là những linh hồn còn lòng Chúa thương xót hơn. Xin cho họ được hưởng phần thưởng cao trọng, để họ ngợi khen danh Chúa đời đời. Amen.
Dẫu con đã lỗi về, Ngài thứ tha đừng lên án. Với những tội ngập tràn, lượng bao dung xót thương Ngài ơi. Nếu Chúa xét xử con thì đời con mang án đọa đầy, nhưng Chúa bao nhân từ, Ngài thương con lãng quên tội đời. Con tin vào nơi Chúa, trong Chúa có ơn đại lượng, tình Ngài đây với con. Tin vào nơi Chúa,
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.